vô con trì neo con học năm số năm rồi mà chẳng thấy có tiếng bộ gì hết, càng ngày nó chạy lại càng mê mũi thêm nữa. Hồi trước kia con gặp 10 chuyện thì con bực, không thấy có một chút ít tiến bộ rồi, cho nên bèn bỏ đi, bèn bỏ đi, không học nữa, bỏ, rút lui, không học nữa. Bây giờ con học cái pháp này, sao con học không vô, sao không có nhân duyên, cho nên bây giờ con thích đi tụng kinh, con thích đi niệm Phật, con thích đi sám hối thôi. Thế con không có thích gặp ma, tất nhã, ca la mật, nói gì, cũng không không cái gì, không không, đến mình nghe thiện tọa, thiện trí, nghe thầy thiện trí, nói gì chặt, không không. Con về con bực mình không, phải ít ra lâu lâu thầy nói to cái con đỡ nói gì cũng không luôn, đến nỗi mình niệm mình thở ra cũng chịu nữa. Con là con thường thường thở niệm, cái tánh của con là thấy đâu nói đó, mà giờ là nghĩ rằng mình nói là huyễn thì nói chi, nếu mình nói ra nó là huyễn, tâm của mình cũng là tâm huyễn, mà cái nói của mình cũng là huyễn thì như vậy thì nói làm chi. Mà tụi con cũng thấy phải nói hoài, mà phải nói là mình phải coi cái nói nó như huyễn. Con không thấy huyễn xíu nào, con thấy thiệt. Không duy nhận được gì, do nghĩ như vậy, cho nên Bồ Tát này chẳng được tâm thanh tịnh, rồi liền đứng dậy bỏ đi. Đứng dậy làm sao? Tức là rời bỏ cái pháp đó, rời bỏ cái sự tu tập về cái chân tánh của mình, tức là rời bỏ sự quý ngưỡng về kho tàng vô giá Như Lai tâm của mình, tự nhiên bắt đầu lại đi tìm rôm rác trở lại, gần đến cửa rồi, chìa khóa cầm trong tay rồi mà tự nhiên buồn ngủ gục thì sao không biết, rớt mất chìa khóa, lại đi kiếm chìa khóa khác. Mình phải cung kính, phải tôn trọng, không nên đùa cợt, không nên kinh khí. Kinh khí ai vậy? Tức là kinh khí cái gì? Kinh khi cái diệu dụng của tâm, mà lại muốn nương giá, lại muốn ý là, lại muốn dựa nhập vào đó, vào đâu đó, để chi? Để tìm được một chút an tâm, thậm chí tâm mình là Phật, mà đi tìm dựa vào cái tâm khác để mình tìm Phật à? Dựa vào tâm khác đấy, chỗ dựa. Ở chỗ khác lại cũng không có chỗ dựa, mà chính chỗ dựa ngay mình. Cho nên Đức Phật nói rằng sau khi ta nhập diệt rồi thì các ngươi nên luôn y chỉ theo pháp tự y chỉ. Y chỉ theo pháp tự y chỉ. Đó là. Và như vậy là mình tự y chỉ nơi chính mình. Và chính mình mới có kho tàng vô giá đó. Chính mình mới có thể điều phục ở nơi chính mình được. Nếu mà muốn điều phục nói chính mình thì nghĩa là nói chung ra muốn đạt đến đỉnh cao của trí tuệ đó thì cái thân này này phải chẻ ra làm vô lượng vô số vô biên thân. Còn nếu cái thân này mà chỉ thấy có một thân mà sợ chẻ ra làm vô lượng vô số vô biên thân thì đương nhiên không bao giờ y chỉ cho pháp tự y chỉ, bởi vì nó là một thân cho nên nó đứng trên bên. Mà nếu vô biên thân thì chỗ nào cũng đứng, cho nên chỗ nào cũng có thể dựa được. Còn nếu chỉ có một thân thì coi chừng thân đó nó lung lay. Cho nên nghĩa là bất cứ niệm nào cũng thâm dâm, bất cứ niệm nào cũng có thể nói là tự tại, phải xả bỏ cái tự ngã. Mà nếu xả bỏ tự ngã là phải chẻ cái thân này làm vô biên thân. Nghĩa là sao? Có nghĩa là phải để cho nó bị cày nát, để cho nó bầm dập ra, để cho nó được nhiều. Nghĩa là nói chung ra là nó vô ngại pháp, vô ngại pháp. Tức là nói đúng là mình không sợ sệt ở chính mình, bởi vì chính mình đã xả bỏ được tự ngã, cho nên mình phải nhỏ hơn trong tất cả cái con kiến nhỏ. Vậy con kiến nó đã nhỏ rồi, mình còn nhỏ hơn con kiến nữa, thì mới có thể cái chỗ đó nó chỉ còn có ánh hào quang. Vì cái ánh hào quang này thì không thấy được thân, mà chính không thấy được thân thì mới diệu dụng ở cái chỗ vô biên thân. Đó, cho nên mới gọi là tu lục độ vạn hành. Mà cái pháp đầu tiên là bố thí ba la mật. một lời nói mà mình không bố thí nổi, mình còn muốn hơn người ta một lời nói, thì đương nhiên là mình hành cái gì ba la mật chứ không phải bố thí. Ngay cả một lời nói, khi mà họ nói ra mà mình thấy nó còn nhức cái óc của mình á, thì đương nhiên là cái đó mình chưa bước vào cái lục độ. Cái gì nhức óc? Ai nhức óc? Mình nhức óc. Cái mình lớn quá sao như vậy là không trẻ được thân thành vô biên thân, mà chỉ có mấy thân thôi, chỉ có một thân. Do nghĩ như vậy cho nên Bồ Tát này chẳng được tâm thanh tịnh, rồi bèn đứng dậy bỏ đi. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà chẳng thọ ký cho hạng Bồ Tát này? Thọ ký được không? Ai thọ ký? Ai thọ ký cho mình sẽ thành bậc vô thượng Bồ Đề? Ai thọ ký? Phật sẽ thọ ký. Mà Phật là ai? Mình có chịu, mình có ghi nhận mình là đã xả bỏ cái tự ngã không? Thọ ký tức là ghi nhận. Nhận và ghi gọi là ghi nhận. Mà ai ghi nhận? Phật có ghi nhận không? Phật là ai? Phật chính là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Maha Bát Nhã Ba La Mật có chấp nhận cái tên trời ơi này không à? Thấy chấp nhận không? Nếu chấp nhận thì thọ ký. Mới nó còn lực quá sao nhận nó? Nó còn là vật mà làm sao nhận nó là con nữa? Như vậy thì Maha Bát Nhã Ba La Mật soi xét thấy rõ rằng tên này vẫn còn là vật. Mà đã là vật thì phải, mình là bậc thánh rồi, thì vật kia là phải chém đạo. Nếu là thánh thì phải chém đạo, nhưng mà ở đây lại không chém đạo, nó chính là mình cũng khó chém nữa. Cho nên phải năn nỉ đó. Vậy gọi là diệu pháp, biến nó trở thành diệu pháp, không còn là bên kia là a la hán là gì, là ứng cúng, là vô gì, vô sanh, là sát tặc, ứng cúng vô sanh sát tặc là chém giặc, chém đầu những tên giặc đó, buồn giận thương ghét phiền não phải trái ơn thua đều là giặc, cần phải chém đầu. Còn Bồ Tát thì không chém, mà là gì, đưa giận đó thành giận chơi, đưa buồn thành buồn chơi. Đang chém chứ, chơi mà chém chứ. Cái này là huyễn mà, huyễn là trò ảo thuật, mà giận nó là một ảo thuật, buồn nó cũng là ảo thuật, thương nó cũng là ảo thuật, cái gì cũng là ảo thuật, nghĩa là không đến, không đi, không sanh, không diệt, không tịnh, không ế, thì cái ảo thuật đó chính là diệu pháp, nhưng ảo thuật chứ không phải là ảo thuật nữa. Đó là diệu pháp. Cho nên lại nữa này Tu Bồ Đề, khi nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát này tự niệm rằng vì sao danh vị của mình chẳng nên đề cập mà chẳng được đề cập đến, do niệm như vậy mà Bồ Tát này đứng dậy bỏ đi. Niệm danh vị của mình, cái danh vị của mình tại sao không được đề cập đến? Bởi vì những ý niệm trong sân là đang được thọ ký đó, những ý niệm trong sáng đang được đề ký, tại sao lại không đề cập đến? Như vậy nếu đã có những ý niệm trong sáng mà còn thủ chấp vào những ý niệm trong sáng, thì như vậy có đắc được vô thượng Bồ Đề hay không? Nếu mình còn thủ chấp rằng đó những ý niệm trong sáng, đó là những hành vi trong sáng, đó là ý niệm cao thượng, đó là những hành vi cao thượng, thì khi mình vừa thủ chấp như vậy thì đương nhiên sẽ rơi vào phàm phu địa liền. Mà nếu ai thủ chấp thì đương nhiên liền đứng dậy bỏ đi, nghĩa là không hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên tự đứng dậy bỏ đi. Đứng dậy là sao? Tức là không có chịu tu này nữa. Bỏ cái đó là đứng dậy bỏ đi, tức là rời bỏ, thoát cái đó. Đó là ma sự của Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ở trong thâm Bát Nhã Ba La Mật chẳng có danh vị của hạng Bồ Tát này? Phật dạy rằng Ngài Tu Bồ Đề vì người đã chưa nhập pháp vị cho nên chưa được thọ ký. Nếu đã nhập pháp vị và Ma Bát Nhã Ba La Mật rồi thì đã thọ ký rồi, tức là đã đi vào chỗ vô trụ vô chấp, mà vô trụ vô chấp là vô thượng Bồ Đề, là thọ kỹ rồi. Đấy chưa? Nhưng mà chúng ta hiểu rồi. Lại nữa, chỉ nghe Phật Nhã Ta La Mật Bồ Tát tự niệm rằng vì sao danh vị của mình, xứ sở của mình lại không đề cập ở nơi đây, do niệm như vậy mà Bồ Tát đứng dậy. Hãy niệm như vậy là tự nhiên đứng dậy, là rời bỏ ma ha Phật Nhã Ta La Mật liền. Khi mình làm được một việc gì hay, mình làm được việc một việc gì tốt, đó là do trí tuệ mình, đó là do cái chỗ diệu dụng của mình. Nhưng mà mình nhìn lại rằng cái đó là của mình làm, là đứng dậy bỏ đi, là không được thọ ký. Là không được thọ ký, phải biết rằng cứ mỗi lần mà khởi niệm như vậy là mất đi một kiếp tinh tấn vô thượng Bồ Đề. Cứ mỗi lần khởi như vậy là mất đi một kiếp như vậy, thì mình đã khởi bao nhiêu lần như vậy thì mất đi bao nhiêu kiếp vô thượng Bồ Đề. Nếu mỗi lần khởi như vậy, khởi là ta có cao thượng, ta có là ta có làm pháp cao thượng, ta có hành vi cao thượng, ta có ý niệm cao thượng, tất cả mọi lần khởi như vậy là tự là một kiếp. Đó, là một kiếp vừa khởi lên cái là một kiếp mất vô thượng Bồ Đề. Phải là bởi vì vô thượng Bồ Đề là vô trụ, vô chấp, vô tu, vô chứng, là vô thượng Bồ Đề. Mà đằng này mình thấy có tu, có chứng, có cao thượng, có đẹp đẽ, thì đương nhiên là mất đi, vừa khởi cái là mất đi ngay, là đứng dậy bỏ đi ngay. Hôm nay chúng ta học pháp tới cái phần đó. Còn cái phần đó chúng ta tiếp theo. Có vị nào cần hỏi gì không? Ở đó, khi nào mà mình khởi cái tâm chấp, khởi cái tâm chấp, nghĩ rằng mình không có được gì trong cái việc tu, cũng như là mình không có được cái gì, không có được cái gì phước báo ở trong cái thế gian này, thì tất cả cái đó gọi là nội ma. Nghĩa là đó là nội ma. Bất cứ một cái việc gì khi mình nghĩ tới trong cái việc tu của mình, trong cái sự mong cầu của mình, từ tâm tâm mình khởi ra, thì đó là nội ma. Còn những cái gì mà ở bên ngoài nó tác động vào, như là cướp tóc, như là chửi bới, như là sĩ ban, như là độc trùng, như là ác thú, như là mưa nắng, những thiên tai, tất cả những cái đó thì gọi là ngoại ma. Tại vì có những cái vị nào hỏi gì không? Nếu không hỏi gì thì chúng ta hồi hướng.
Kính bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ cho chúng con được, thí dụ có một cái đề tài hoặc một cái trình bày, một cái thời pháp đó, thì cũng phải có nghiên cứu của tìm cầu rồi mình suy nghĩ rồi mình mới để trình bày đó thầy. Thì cái đó cũng là cũng có cái tác ý tác pháp đó thầy. Thì cái chỗ đó cũng phải rơi vào cái cũng là cái chỗ mà cũng khởi tâm khởi ý luôn rồi.
Cái khởi tâm khởi ý tức là mình là đương hướng về đâu, hướng về vô thượng Bồ Đề thì nên khởi. Nhưng mà nếu không phải là hướng về vô thượng Bồ Đề thì khởi đó là ma sự. Mà hướng về vô thượng Bồ Đề tức là bắt đầu khởi, mình đã sao, đã xả bỏ cái khởi đó của mình. Khi mình đưa tiền, ví dụ như mình đi lấy tiền để mình mua vé số, lấy tiền mua vé số, thì khi mình móc tiền từ trong túi ra để mua vé số thì mình biết mình vừa móc ra mình vừa mua, mà mua giùm cho cái người họ đuôi, họ què, hoặc là họ khó khăn mà họ đi bán, hoặc là họ xíu tốn mà lãnh vé họ đi bán, mình móc tiền ra để mình mua vài năm mấy vé hoặc là 10 vé. Thì khi mình móc tiền ra mình mua như vậy thì mình đã khởi tâm dự. Nếu mình khởi tâm là mong cầu muốn trúng vé số thì nó khác, mà mình nghĩ rằng đưa ra rồi một đi không trở lại thế là nó khác. Nó chiều khỏi mất công đứng dọc đường lơ ngơ lo ngáo xe đụng mình. bởi vì cũng cái sợ, nhưng mà cái sợ hướng về đâu? Nếu cái sợ mà hướng về vô thượng bồ đề, tức là hướng đến cái chỗ an nhiên tự tại vô trụ vô chấp, thì cái sợ đó tha hồ mà khởi. Nếu mà cái sợ mà để mà có tu trước thì khởi sinh ra phiền não, vậy thôi. Cho nên bữa trước cũng có cái bài kệ của Ngọa Luân đó, Ngọa Luân có nghề giỏi giúp tâm tư tưởng rồi thấy cảnh lòng chẳng sanh bồ đề thêm lớn cội, huệ năng không nghề giỏi tư tưởng cũng chẳng giúp rủi thấy cảnh lòng khởi luôn bồ đề nào lớn cội. Ta hồ khởi luôn, nhưng mà bồ đề nào lớn cội, khởi mà không, không khởi mà vẫn an nhiên, vẫn tự tại. Nói không, nói mình biết rõ là mình đương nói về về vấn đề gì, nói như thế nào, hướng tâm của người đi đến đâu, và vẫn nói một không, nói một cách không, người ta kêu là biện tài vô ngại, không dừng ở trong cái nói, đạt đến cái chỗ vô trú vô trước ở trong cái nói, vẫn liên tục nói mà không dính mắt. Còn những người khi người ta mở miệng ta nói tới đâu dính mắt tới đó, nói tới đâu là thiên hạ họ sợ tới đó, vậy đó mình nói chứ. Không, như vậy cái nói của mình hướng vào cái chỗ này để ta nói, ta nói cho nó tối nay nó về nó khú ngủ không được chơi, để ta nói tối nay về nằm ngủ rất là yên giấc. Trong hai cái nói đó, nói cái gì đem lại sự từ bi thì nói, mà nếu nói cái gì không đem đến từ bi thì cố gắng không nên nói. Đó là mình đã có cái chỗ thành thâm bát nhã, tức là mình diệu dụng tùy duyên. Chứ không phải hành tâm bát nhã là cái gì nó gọi là cao siêu trên mây, trên trời, trên mây, không, ở nơi viễn vọng xa xôi, nó hiện thực ở trước mắt mình, qua ánh mắt, qua cử chỉ, qua ngôn ngữ, qua lời nói. Nếu mà con người đã có trí tuệ thì khéo, không, khéo đó mà diệu dụng. Mà cái chỗ diệu dụng đó mà không cụ, không chấp, mà an nhiên tự tại, khởi được cái từ bi tâm, tức là ban vui và cứu khổ, thì tha hồ mà khởi. Miễn là mình khởi làm thế nào lợi ích cho chúng sanh này và cũng lợi ích cho chúng sanh khác, và đến cuối cùng là chẳng lợi ích chúng sanh nào cả, thì cũng chẳng có chúng sanh nào lợi ích cả. Chúng ta nghĩ ý kiến hỏi thầy, tâm an thấp quá đó, muốn hỏi thầy một vài câu đó, nhưng mà các đạo hữu thì hiểu hết cả rồi, người ta thấy bực mình như thế, có phải là cái ngã tâm của tâm an nó to không? Tâm an không hiểu một vấn đề gì mà muốn hỏi thầy đó, nhưng mà các đạo hữu hiểu hết cả rồi, mình hỏi thế mất công, mất thời giờ của các đạo hữu. Như thế cái ngã tâm mình có to hay là có bị ngã tâm bảo vệ ngã tâm mình không? Thì nói chung là có nhiều khi ấy, thì mình không hiểu mà hỏi, có nhiều khi là mình hiểu rồi mà cũng hỏi. Thì nếu không hiểu mà hỏi thì để mình hiểu, và có thể là mọi người cũng chưa hiểu như mình, có những người cũng chưa hiểu như mình là cùng hiểu. Nhưng mà có nhiều khi mình hiểu quá rõ rồi, nhưng mình vẫn hỏi. Hỏi để những người chưa hiểu, họ hiểu. Do đó cho nên á, cũng thì cứ hỏi, nhưng mình khéo hỏi, người ta ghi là khéo hỏi. Thì về sau mình liều lượng tới cái chỗ nào khéo hỏi thì mình hỏi. Còn nếu mình thấy chưa khéo thì mình không nên hỏi. Do đó cho nên, ví dụ như bây giờ hai người họ đương chửi nhau, hay là hai người họ đương cãi nhau, chứ mình là người tới, mình là hay là người và mình và một người khác đương cãi nhau, đương cãi nhau về vấn đề gì, tức là đương cãi nhau về một vấn đề hơn thua nào đó. Rồi trong cái lúc mình cãi nhau đó, mình mới bắt đầu mình đem ra cái giáo lý mình nói. Thì khi đó mình mới nói rằng anh là con người không hiểu biết, hôm bữa trước thầy đã dạy là nghĩa là trong khi mình nói trong khi mình cãi nhau thì mình phải biết rõ là mình đương cãi là cãi chơi chứ không phải là cãi thiệt. Nãy giờ tôi chửi anh là tôi chửi chơi, không có chửi thiệt, mà anh là chửi thiệt thôi. Thì đương nhiên là mình cũng cứ từ cái nói, nhưng mà mình nhắc khéo, mình nhắc khéo làm sao á để cho người ta không có phỉ báng Phật pháp. Mà không phỉ báng Phật pháp có nghĩa là không phỉ báng cái tâm thể thanh tịnh của chính người ta. Đưa nói bà mới phát nguyện ăn chay, mới nghe thầy giảng đây, về bây giờ nói sân si, người bà nói sân si thế tôi cứ coi không được. Người kia nói là sân si mà kệ tôi, thầy giảng mà kệ thầy, bà mà bà chặt tôi là nước đục bà liền nữa. Tức là mình giảng pháp như vậy, ngay khi mình cãi nhau mình đem cái pháp đó ra mình giảng, thì mình giảng như vậy là không đúng thời, không đúng lúc, coi chừng họ giảng ngược lại mình. Và như vậy tức là khéo hỏi, khéo, cho nên cái gì cũng gọi là khéo. Mà trong cái chỗ khéo đó là đã có ma ha bát nhã ta mật chỉ đạo đó. Cho nên cái này cũng không có thể nói là dung lượng hết tất cả được. Thế rồi mình tâm an hỏi, nhưng có một số người lại thích tâm an hỏi, nhưng mà có một số người lại nói là không nên hỏi. Như vậy thì nếu là người đã hành tâm bát nhã ta la mật thì cũng không nói thích, mà cũng không nói không thích. Pháp nó là như vậy và nó là như vậy. Thì nếu mình đã biết như vậy rồi, mình đã hành tâm bát nhã ta la mật rồi, thì cái pháp đó đã hiển bày như vậy rồi. Thì bây giờ dù mình nói được hay không được thì nó đã lướt qua vậy rồi. Đó nè. Bây giờ mình tìm cái diệu khác chứ đừng tìm cái đó nữa. Đó, thì chúng ta nghĩ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì chúng ta sang đến cái phần ma sự, tức là quyển thứ 68 á. Chúng ta đang nói đến cái phẩm thứ 46, ma sự của Bồ Tát. Đó, tôi nhắc lại cái phần đó. Nhắc lại cái đoạn cuối này. Tức là ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn đó, là vì nhân duyên gì mà ở trong thâm bát nhã ta la mật là chẳng có danh vị của hàng Bồ Tát này. Đó, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật là bạch Đức Thế Tôn vì nhân duyên gì mà chẳng thọ ký cho cái hàng Bồ Tát này. Bồ Tát này là Bồ Tát nào? Bồ Tát này ấy, tức là chưa vào phát vị bát nhã ta la mật. Cái điều quan trọng là chưa vào phát vị bát nhã ta la mật. Tức là cái vị pháp đó. Tức là cũng như là mình nếm được cái vị ngọt hay là cái vị mặn, chưa vào được pháp vị, tức là chưa thấm thát được về cái thâm bát nhã ta la mật. Mà chưa thấm vào bát nhã ta la mật thì khó mà gọi là được thọ ký. Thọ ký cái gì? Thọ ký vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề tức là đạt đến cái chỗ vô trụ, vô chấp, vô tu, vô chứng. Như vậy tức là chưa vào được cái pháp vị của ma ha bát nhã ta la mật đó, thì như vậy là còn dao động. Tức là cái tâm nó còn dao động, mà tâm còn dao động thì chưa vào được cái chỗ vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng, cho nên gọi là chưa được Phật thọ ký. Ký là như vậy, ký tức là ghi nhận vào cái gì? Ghi nhận vào cái chỗ vô trụ, vô tu, vô chứng. Ghi nhận tức là đi vào cái chỗ không vô trú, vô niệm ấy, gọi là được ghi nhận. Mà chưa được vào pháp vị bát nhã ta la mật, tức là chưa quán chiếu được, chưa thâm được thật tướng pháp, chưa thấu triệt được thật tướng pháp, chưa biết rõ rằng niệm niệm huyễn hư, tức là chưa biết rõ rằng niệm khởi ra chỉ là huyễn niệm. Cái ta hiện hữu, cái ta thực tại đó chính là huyễn ta, tức là chính là tâm huyễn, là thân huyễn.
cái mình phải gọi là thực tại đó. Hồi trước giờ mình cứ nghe là chúng ta phải sống đúng với thực tại. Nhưng mà khi cái thực tại được hình thành á, là cái thực tại đó là cái, nó tức là cái tư duy về thực tại, hoặc là trong cái phạm trù của thực tại, người ta muốn hiện thực về một pháp tánh không. Tức là ta muốn hiện thực về pháp tánh không, mà pháp tánh không mà lại muốn hiện thực. Cho nên người ta muốn, người ta nói chung là người ta muốn nắm bắt. Cho nên tôi nói là sống đúng với thực tại, có nghĩa là ta muốn sống đúng với chân lý. Mà sống đúng với chân lý là vô trụ vô chấp. Đằng này người ta hiểu một cái nghĩa khác là sống đúng với chân lý, có nghĩa là mình sống hiện thực với chính mình. Khi mà cái hiện thực của chính mình là vô minh đã khởi sinh, cái gọi là mình nó không có chỗ nương ghé. Cái gọi là mình đó, nó không có chỗ nắm bắt. Tại sao mình nói là thực tại? Như vậy mình ức chế về thực tại, mình muốn dựng lập về thực tại. Như vậy thì người đó chưa vào pháp vị Maha Bát Nhã Ba La Mật. Thế là chưa vào pháp vị Bát Nhã Ba La Mật. Tức là mình trụ vào thực tại. Làm như là có một vấn đề chân thực ngay trước mắt mình vậy. Làm như có một vấn, một cái chân lý nó hiện hữu ngay trước mắt mình. Tức là làm như trong tâm mình có một sự an lạc. An lạc được gọi là được xác lập ngay trước mắt mình, một sự an lạc, một sự giải thoát. Và ta sống phù hợp với thánh vị, ta vào ở nơi chỗ đó là Niết Bàn, là nơi cái chỗ hoàn toàn an vui và giải thoát. Ta cảm nhận được cái chỗ an vui và giải thoát đó, ta muốn nắm bắt vào cái chỗ an vui và giải thoát đó. Tức là như người đó chưa đạt được cái chỗ pháp vị của Maha Bát Nhã Ba La Mật. Chưa đạt được cái chỗ pháp vị của Maha Bát Nhã Ba La Mật. Thí dụ như mình cảm nhận mình thấy mình sung sướng, mình cảm nhận mình thấy mình an lạc, và mình cảm nhận mình thấy mình giải thoát. Trong giờ phút này, đang trong cái giờ phút hiện thực này này, đang giải thoát. Trong cái giờ phút hiện thực này, mình đang kiểm soát được mình, và mình đang nhận ra được bộ mặt của chính mình. Đó là cái hiện thực, đó là thực tại. Nhưng cái thực tại đó, nếu là mình đã đạt đến cái chỗ pháp vị của Maha Bát Nhã Ba La Mật, thì mình biết rằng thực tại đó cũng chỉ là một phạm trù, là một sự ức tưởng, là bất định tướng của thực tại. Bởi vì thực tại nó vô tướng. Thực tại của cái chân lý nó lại là vô tướng. Thực tại của chân lý nó lại không có nắm bắt. Cho nên ở đây mới nói rằng chưa được vào pháp vị Bát Nhã Ba La Mật thì chưa được và thọ ký thành vô thượng Bồ Đề. Thấy chưa? Cái đó là cái khó nhất của người, về tu, về trí tuệ, tu về Maha Bát Nhã Ba La Mật. Cũng như muốn thực hành lục độ Ba La Mật thì mình trú vào đâu? Bồ Tát muốn thực hành á, không? Mà Bát Nhã Ba La Mật, muốn thực hành lục độ Ba La Mật thì trú vào đâu? Tức là trú, không? Trú vào Maha Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát muốn thực hành tứ nhất pháp thì Bồ Tát cũng phải trú vào Maha Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì Maha Bát Nhã Ba La Mật là mẹ đẻ ra tất cả các pháp. Đó. Cho nên Ngài Tu Bồ Đề mới bạch Phật là vì nhân duyên gì mà ở trong thâm Bát Nhã Ba La Mật chẳng có danh vị của hạng Bồ Tát này. Phật dạy này Tu Bồ Đề, người chưa nhập vào pháp vị, chưa được thọ ký thì chưa có được danh vị trong Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, khi nghe Bát Nhã Ba La Mật, khi nghe Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát này tự niệm rằng vì sao danh vị của mình, xứ sở của mình chẳng được đề cập đến ở nơi đây. Do niệm như vậy mà Bồ Tát đứng dậy bỏ đi. Do niệm như vậy mà Bồ Tát phải đứng dậy bỏ đi. Đứng dậy bỏ đi tức là sao? Là xả ly Maha Bát Nhã Ba La Mật. Xả ly Bát Nhã Ba La Mật là đứng dậy bỏ đi. Cái hình thức mà đứng dậy á, tức là nó không chấp nhận. Hình thức đứng dậy tức là không tụ vào đó, mà bỏ rời cái chỗ đó đi. Cho nên gọi là đứng dậy. đứng dậy bỏ đi. Đứng dậy không cũng chưa đủ, mà gọi là đứng dậy bỏ đi. Ở đây tức là xả ly bát nhã ba la mật. Phải biết rằng cứ mỗi lần khởi niệm như vậy, cứ mỗi lần mà mình khởi niệm mà trụ vào cái chỗ niết bàn đó, trụ vào cái chỗ thánh pháp đó, thì cứ mỗi lần khởi niệm như vậy là mất đi một kiếp tinh tấn vô thượng bồ đề. Cứ mỗi lần mà khởi niệm như vậy đó thì mất đi một kiếp tinh tấn vô thượng bồ đề. Cả các cái vị mà giảng sư giảng sinh gì đó trong cái khóa bồi dưỡng giảng sinh của trung ương, nhiều khi họ lên họ trình bày bát chánh đạo, trình bày bát chánh đạo, họ dẫn chứng trong toàn bộ các cái tập của Nikaya, tức là trung bộ, là trường bộ, là tăng chi bộ, là pháp cú này, không tất cả những cái loạt kinh điển đó đưa ra coi như về chánh kiến phải như vậy, chánh tư duy phải như vậy, chánh ngữ phải như vậy, tức là chánh kiến là phải thấy biết chân chánh, chánh tư duy là phải tư duy chân chánh, chánh niệm là phải khởi ý niệm chân chánh. Mà mỗi cái chánh như vậy, thí dụ như bây giờ mình thấy rằng vạn pháp, thấy phải thấy rằng tất cả các pháp đều là duyên sinh vô ngã, thấy pháp vô ngã tức là thấy chân chánh. Chứ không phải tôi thấy cái này là chánh, không phải là thấy cái kia tà, mà tôi thấy rằng pháp đó là duyên sinh vô ngã. Vì duyên sinh vô ngã cho nên đó là vô thường. Tâm cũng vô thường, pháp cũng vô thường. Vì biết rõ tâm vô thường, biết rõ pháp vô thường, cho nên tôi mới tu tập. Để tu tập để làm gì? Tôi tập để tôi tu tập được giải thoát. Tôi tu tập được giải thoát thì tôi đạt đến cái chỗ tịch tịnh, tôi đạt đến cái chỗ niết bàn, tôi đạt đến chỗ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Bây giờ tôi mới đặt vấn đề ra nè. Đã nói rằng tâm vô thường, đã nói rằng pháp vô thường, thì lại có cái niết bàn thường à? Sao nữa? Vậy anh dụng, sao anh dụng tâm vô thường, tất cả các pháp đều là vô thường, tâm vô thường, thân vô thường, pháp vô thường, thì cái tu hành cũng sao? Cái tu hành nó cũng vô thường, mà khi cái tu hành vô thường thì cái niết bàn đạt đó cũng là vô thường. Cho nên khi mà thâm ma bát nhã ta la mật rồi gì, người ta kêu là sanh tử niết bàn tợ gì? Tợ không có. Nếu nó trụ định vào, không có trụ định vào niết bàn. Nếu anh trụ định niết bàn thì niết bàn trở thành không vô thường pháp rồi. Đó. Cho nên khi người ta đặt ra như vậy thì sau khi đã tu tập bát chánh đạo như vậy đó, hình thành một bậc thánh như vậy đó, thì bây giờ bị Bồ Tát tu chánh niệm một chi trong tám chi. Thế khi tôi nói được một nhánh trong tám nhánh, nói được một nhánh tức là nói hết tám nhánh, giờ tôi hỏi là Bồ Tát chánh niệm như thế nào? Vậy thì Bồ Tát thấy rõ rằng niệm niệm chỉ là huyễn hư, cho nên Bồ Tát không tu trên bất cứ niệm nào cả, dù đó là niệm trong sáng Bồ Tát cũng không tu. Bồ Tát vô tu niệm là chánh niệm. Cho nên nó khác khi mà bước vào cái chánh vị của bát nhã, của ma ha bát nhã ta la mật rồi, thì ở nơi đó mà có danh có vị, ở nơi đó mà có xứ sở, ở nơi đó mà ở niết bàn an lạc, thì sao? Nếu mình muốn có mà không nắm bắt được, mà không thấu triệt được, thì đương nhiên thấy được cái không to tướng. Mà khi đã thấy có cái không to tướng rồi thì hoảng sợ và bỏ đi. Cho nên kinh nói rằng vì sao danh vị của mình, xứ sở của mình lại chẳng được đề cập đến ở nơi đây, do niệm như vậy mà Bồ Tát đứng dậy bỏ đi. Đó. Phải biết rằng cứ mỗi lần khởi niệm như vậy là mất đi một kiếp tinh tấn vô thượng Bồ Đề. Đó. Cũng như người ta hỏi này, là mình là Bồ Tát thì phải tu đại từ đại để bi, nhưng mà Bồ Tát Tam Bồ Tát tu đại tu từ đại bi, tức là ban vui và cứu khổ. Bồ Tát phải ban vui và cứu khổ. Như vậy thì Bồ Tát ban vui và cứu khổ cho ai? Đương nhiên là phải cho chúng gì? Cho chúng sanh. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chứ, chứ Phật. Như vậy thì Bồ Tát vừa niệm như vậy, tức là ha, tức là sao? Bồ Tát vừa niệm như vậy là đã rời bỏ Ma Bát Nhã Ba La Mật, đã đứng dậy và bỏ Ma Bát Nhã Ba La Mật ra đi. Bởi vì không vào chánh vị Ma Bát Nhã Ba La Mật. Khi đã vào chánh vị Ma Bát Nhã Ba La Mật thì Bồ Tát có phát khởi đại từ và đại bi không? Và có Bồ Tát phát khởi đại từ và đại bi không? Như vậy thì chẳng có ai phát khởi đại từ đại bi, và cũng chẳng có đối tượng nào để phát khởi đại từ đại bi cả. Như vậy vừa nói như vậy thì mình đã hình dung là Bồ Tát phải phát khởi đại từ đại bi, phát khởi đại từ đại bi mới là hạnh nguyện của Bồ Tát. Thì vừa nói câu như vậy thì lập tức lập tức là gọi là đứng dậy bỏ đi. Đó, nó khó như vậy. Mình thương thông thường thì nó mắc vào cái bệnh đó, tức là đó là bệnh đó, tức là mắc vào ma sự đó. Cho nên không nhập vào chánh vị. Bởi vì khi nhập vào chánh vị thì luôn luôn niệm khởi ra là người ta đã tỉnh ngay trong cái niệm của người, tức là tỉnh ngay trong cái niệm khởi đó, biết rõ rằng niệm khởi như vậy là huyễn pháp. Mình có kiểm soát kịp không? Không kiểm soát kịp. Mình vẫn có tụ vào cái trú xứ đó, vẫn tụ vào danh vị đó, vẫn tụ vào vị các vị đại Bồ Tát là phát khởi đại từ đại bi, là vì chúng sanh mà ban vui cứu khổ. Bồ Tát phải luôn luôn phục vụ cho chúng sanh, nghĩa là có Bồ Tát, nghĩa là phải có chúng sanh, phải có Bồ Tát mới phải có chúng sanh, là người đó đã không vào chánh vị Ma Bát Nhã Ba La Mật. Đó là khó. Chỗ đó không kiểm soát được. Và ai đứng trên pháp tòa rồi là cũng nhiều khi ai đứng trên pháp tòa rồi cũng nhiều khi mắc kẹt cái chỗ đó. Nghe tới cái chỗ đó là mắc kẹt. Là phải có Bồ Tát, là phải có đại từ, phải có đại bi, phải tu hành như vậy, phải tinh tấn như vậy, ta làm hạnh nguyện của Bồ Tát như vậy là truyền thừa được ánh từ bi của đấng từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni một loạt như vậy á, thì đương nhiên mình biết rằng Phật pháp suy tàn. Nhưng mà không nói như vậy á thì lại không được, mà nói như vậy á tú vào đó thì là Phật pháp suy tàn. Cái khó của chánh vị Ma Bát Nhã Ba La Mật này, nếu không nói như vậy thì chúng sanh không biết đâu mà vươn tới, mà nếu nói như vậy thì là coi như mình đã tự đích thân không chôn Phật pháp. Cái khó ở chỗ đó. Cho nên biết rằng Phật giữ tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, thế nhưng vì Bồ Tát phát đại nguyện, phát nguyện làm cho lợi ích cho chúng sanh, nên Phật cần phải chỉ rõ, không phải phân biệt rõ các tướng sai khác, tốt xấu, đạo và phi đạo, lợi và hại vân vân, nêu lên tất cả các lưu nạn có thể xảy ra trong quá trình thành đạo Bồ Tát. Đó. Vì sao người hành Bồ Tát đạo thì vẫn còn bị lưu nạn? Tức là còn bị những cái mắc mưu á, gọi là lưu nạn ở đây, tức là còn những cái tức mắc, còn những cái ngại pháp là lưu nạn, chứ không phải là Bồ Tát gặp nạn. Đó là, những nghe chữ lưu nạn tức là nó còn tồn lưu lại những cái vấn đề khúc mắc gọi là lưu nạn. Mà tồn lưu ở đâu? Tức là chưa gỡ được, chưa thâm được, chưa giải được, chưa hành thâm được, thì cái đó là còn tồn lưu, còn tích lũy ở trong cái tâm thức phân biệt. Đó là cái nạn của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát tuy đã phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề, tuy đã vượt ra ngoài phàm phú tâm, nhưng vẫn còn thọ sắc nên chẳng sao tránh khỏi ách nạn. Đó. Như vậy thì nếu mà không hành được ma ha bát nhã ba la mật thì không thể nào thoát khỏi những cái vấn đề đói khát, những vấn đề nóng lạnh, những vấn đề bức xúc, phải không? Và những vấn đề ác kiến, những cái vấn đề bất tín, những loại ma, những loại quỷ, nó luôn luôn tìm những cái chỗ không tiện lợi của Bồ Tát để mà gây phá Bồ Tát. Nói chung tất cả những gì quấy nhiễu mà làm trở ngại cái tâm tu hành của Bồ Tát Đạo thì gọi là oán tặc của Bồ Tát. Nhưng mà oán tặc đó nó có hai mặt, một là nội ma, hai là ngoại ma. Nội ma là ai? Nội ma là những cái gì? Là tâm phân biệt, đó là ma. Phải là tâm phân biệt, phải, trái, tốt, xấu, buồn, vui, giận, ghét, đó là ma, đó là nội ma. Thì bây giờ mình hỏi là mình có nội ma không? Đó là, tức là buồn, vui, giận, ghét, phải, trái, tốt, xấu, hơn, thua. Thì đó đương nhiên là nội ma. Tâm chấp, cam tâm chấp là nội ma. Chấp đó là nội ma, tâm ưu sầu. Tâm ưu sầu, tâm khổ não, trong cái sự mong cầu hay là trong bất cứ những cái vấn đề gì mà khởi lên, nói chung là trong vấn đề khởi niệm mà trú niệm là nội ma. Đó là nói chung. Khởi niệm, trú niệm là nội ma. Như vậy mình khởi niệm mình không trú niệm. Khởi niệm mà không trú niệm, vì biết nó là niệm viễn hư, không trú niệm nhưng mà vẫn khởi niệm. Khởi niệm là vì sao? Là bởi vì duyên sinh vô ngã. Bởi vì cái pháp, các pháp là duyên sinh. Vì là duyên sinh cho nên mình không khởi cũng khởi. Vì nó là duyên sinh, con mắt thì thấy, mà đã thấy rồi thì đương nhiên là phải phân biệt. Rõ tai nghe, nghe thì phải phân biệt. Nên là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, tâm thức phân biệt trú trên cái sự phân biệt, trú trên sự phân biệt thì nảy sinh ra ưu bi khổ não, đó là nội ma. Thấy không? Ngoại ma tức là những cái gì mà nó đối kháng những cái đối tượng, nói chung là tất cả mọi đối tượng mà có thể gây cho mình não loạn, tức là não loạn tâm của mình, thì cái đó là ngoại ma. Trong thì phải đánh phá ngoại ma, ngoài thì phải chống ngoại ma. Trong thì đánh phá nội ma, mà ngoài thì phải chống giữ ngoại ma. Bồ Tát ta phải làm đó. Nhưng mà ma thì được xếp thành nhiều loại, mà trong đó có bốn tên đầu sỏ, mình cần phải để đi tới đâu là phải dòm thấy rõ bốn tên đầu sỏ. Thứ nhất là phiền não ma, thứ hai là ngũ âm ma, thứ ba là tử ma, và thứ tư là thiên ma. Đó, tức là ma thì mình phải phân biệt ra có bốn loại, bốn tên đầu sỏ. Phiền não ma thì nó có gọi là chủ sĩ của phiền não. Ngũ âm thì có không? Có cái chủ vị của ngũ âm. Ngũ âm ma là ai? Ngũ âm ma tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, trong đó thức làm chủ đạo. Đó. Còn tử ma tức là quỷ, con ma vô thường. Còn ma vô thường nó tức là cái lưỡi kiếm của quỷ vô thường. Sao? Khi mà nó đến một cái vô thường đến, mình không nhận ra trong cái tất cả mọi cái gì vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, Khi vô thường, nhưng mà người ta sợ vô thường, ai cũng sợ chết, ai làm sợ chết. Anh đã biết rằng sinh ra con người hay là sinh ra đã có sanh thì phải có tử, nhưng mà người ta vẫn sợ tử, vẫn sợ chết. Nói vậy chứ cũng nghĩa là còn sống được chút nào hay chút đấy, nhưng mà ai cũng sợ chết. Mà chết đó, khi mà gần đến cái chỗ tử đó, khiến mà gần đoạn dứt đó, thì đương nhiên tâm hốt hoảng. Cái chỗ đó là cái tâm loạn động, tâm bị gọi là bung vỡ, nó bị đánh nát cái ngã tâm đó. Lúc đó là coi như nó không còn bấu víu, ngã tâm không còn chỗ bấu víu, và chính cái chỗ mà nó muốn bấu víu mà nó không bấu víu được á, nó mới hốt hoảng lên, nó mới mê muội, nó mới dẫn nhập vào những cái gì, tức là dẫn nhập bậy bạ vào những cảnh giới nó không thể lường được, tức là nó sẽ nhào vào những cái tác duyên mà nhiều khi nó không muốn. Nhưng mà lúc đó vì nó hỗn loạn quá cho nên nó bị hốt hoảng rồi, thì tự nó nhào vào những cái luồng nhuyễn quang mà chính nó không thể kiểm soát được. Do đó cho nên gọi là tự ma. Còn ngũ ấm ma thì các vị biết rồi, ngũ ấm ma năm ấm nó chi phối nè, năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi sắc tức là nói đến sắc thân, tức là sắc thân thì có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Mà nhãn thì duyên với sắc thanh, hương, vị, xúc pháp. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân nó là duyên với sắc thanh, hương, vị, xúc pháp, cho nên nó gây ra không biết bao nhiêu vấn đề bức xúc. Nó luôn về cái ngũ ấm ma, tức là nó đã tung tung điệp điệp. Do bởi cái mắt thấy, do bởi tai nghe, do bởi mũi ngửi, do bởi miệng nếm. Ngoài ra khi mà nó đã năm cái giác quan đó mà nó đã dương với năm cái cảnh đó, cái trần cảnh ở bên ngoài đó, thì cầm thêm một cái anh mà gọi là nảy sinh cái thiên hình vạn trạng, đó là anh thức. Thì những cái tên đó là coi như chẳng có gì phải đang nói. Bởi vì khi hành tâm bát nhã ba la mật thì chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Khi đã chiếu kiến ngũ uẩn giải không rồi thì những cái mà mình kể ra vô lượng, vô số, vô biên, do bởi mắt thấy, tai nghe, mỗi người miệng nếm, phủi một cái rẹt. Không có cái gì phải thắc mắc, dù cho tạo tội hơn núi cả nữa, chẳng nhập ma bát nhã một chữ, hàng một chữ. Phải không? Mình chẳng nhập diệu pháp vài ba hàng, nhưng mà lần này là diệu pháp đó. Ma bát nhã ba la mật là diệu pháp. Là cái pháp vi diệu, nếu mình biết cách sử dụng cái trí tuệ đó, biết cách sử dụng cái đại trí tuệ đó, thì đương nhiên nó là diệu pháp. Đó. Sau thức này nó hòa hợp, sau không? Sáu thức là hòa hợp với nhau, khởi sinh ra vô lượng thức. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, con mắt có chức năng của con mắt, lỗ tai có chức năng của lỗ tai, lỗ mũi có chức năng của lỗ mũi, cái miệng có chức năng của cái miệng, cái thân có chức năng của cái thân, cái ý có chức năng của cái ý. Sáu thần này nó trở thành một sức mạnh tổng hợp, gọi là sức mạnh tổng hợp. Cho nên không cưỡng nó đâu. Nó vừa thấy một cái á, là đương nhiên nó đã thông báo với nhau một cách tự động cho sáu thần đều biết. Và khi nó đánh, nó tập trung sáu thần nó đánh ra, nó phát khởi ra. Đó. Cho nên nghĩa là coi như một thức nó duyên với tất cả các thức khác. Và khi nó duyên với tất cả các thức khác thì nó trở thành một sức mạnh tổng hợp, phân biệt tổng hợp. Chứ không phải phân biệt bình thường, mà nó là phân biệt tổng hợp. Còn cái này là một cái vấn đề liên tục. Một cái ví dụ như tử ma này. Cái tử ma này là nó luôn có một vòng xích liên tục, với một cái tốc độ quay không thể kiểm soát được, với cái tốc độ mà gọi là với cái tốc độ sanh diệt liên tục không thể kiểm soát được, đúng một cái là dứt. Cho nên nó phải nhào lộn. Đúng một cái mà cái là chấm dứt mọi sự liên tục để chuyển qua một cái cách, một cái vấn đề khác, để chuyển qua một cái duyên cảnh khác, thì đương nhiên đó là một sự bức xúc của nó. Bức xúc của nó khủng khiếp lắm, gọi là vạn pháp trùng trùng duyên khởi. Trong cái chỗ trùng trùng duyên khởi, dứt một cái để chuyển qua thì đâu có phải đơn giản. Trong cái chỗ trùng trùng đó là nhào hết, dứt một cái là nhào hết. Cho nên bốn đại này nó chuyển biến và nó chuyển biến đột ngột. Địa, thủy, hỏa, phong, một con cá vẫy đuôi, bốn biển đã động rồi. Huống chi là bốn đại này của bốn đại tạo sắc, không? Thân tâm này tán hồi một cái là nó chuyển động. Cho nên nó gọi là tử ma. Nó cũng thuộc loại khủng khiếp, không mấy đơn giản. Đó, cho nên phải hành thâm bát nhã ta la mật mới thắng vượt thắng nó nổi, mới an nhiên tự tại mà đi. Cái lúc đó gọi là an nhiên tự tại mà đi. Khó có người mà gọi là an nhiên tự tại mà đi lắm. Quằn quại đau thương, cuối tiếc, hỗn loạn. Như một cái cuộn phim quay ngược lại. Bây giờ mới cảm thấy cuộc đời như thế nào. Trong một cái thoáng tách như vậy, tóm thâu cả cuộc đời. Tóm thâu cả cuộc đời của mình để giờ phút đó tỉnh táo hay không tỉnh táo, để chuyển qua một thế giới khác, để chuyển qua một cái cảnh giới khác, để chuyển qua một sự tung tung, duyên khởi khác. Đó, cho nên cái đó là phải tỉnh giác trong cái vấn đề đó. Còn cái thứ tư nữa là thiên ma. Thiên ma này tức là coi như nó rất là ngăn trở sự thành tựu của huệ mạng. Đó là thiên ma này là khó có thể thắng được. Bởi vậy là thiện pháp. Đây là thiên ma, tức là thiện pháp. Khi mình đã thành tựu được một cái công đức nào đó, thì chính nó ngang cái chỗ thành tựu đó là mình trụ chấp ngay. Và ngay cái chỗ trụ chấp đó là coi như là tự mình làm cho tâm Phật tánh bị mê muội,